Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Ba một tiếng, đoàn kiếm trong tay Trần Trường Sinh chính xác đánh trúng cổ tay của nam khách. Nếu không phải nam khách lúc trước một chỉ quá mức thần diệu, để cho đoàn kiếm tơ liễu đón gió bay lên, muốn trong thời gian ngắn nhất rơi xuống, cũng chỉ có thể thuận thế mà đi, hắn thậm chí có thể mạnh mẽ chuyển cổ tay, sử dụng mũi kiếm chém trúng cổ tay của nàng. Mặc dù không thể, một kiếm đập xuống nhìn như rất nhẹ nhàng vẫn ẩn chứa lực lượng thật lớn, cho dù là ma tướng cũng không thể coi như không thấy, nhưng nam khách vẻ mặt không thay đổi, phảng phất không có cảm giác nào, ngón tay phảng phất vĩ linh sắc bén vô cùng mặc dù trạch hướng ban đầu, vẫn cường ngạnh tiếp tục đâm tới, chính xác đâm trúng ngực của hắn. Trên đài cao trước lăng mộ vang lên một đạo sấm mùa xuân, thân thể Trần Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang bắn về sau cực nhanh, cùng với một tiếng va chạm trầm muộn nặng nề đụng vào cửa đá, bụi mù theo khe cửa cùng với cửa đá cùng khe hở trên mặt đất phun tung tóe, ở trên bệ đá tràn ngập để cho hình ảnh trở nên có chút mơ hồ không rõ. Ở tiếng quần áo cùng mặt đá ma sát, Trần Trường Sinh từ trên cửa đá rơi xuống đất, hai đầu gối hơi cong, sắc mặt tái nhợt, cổ họng sắp phun máu tươi bị mạnh mẽ nuốt về trong bụng, nhưng thức hải kịch liệt chấn động mang đến thống khổ không cách nào tiêu trừ, đáng sợ hơn chính là, linh sơn u phủ trong cơ thể hắn tuôn rơi vô số mảnh đá, một kích nhìn như tùy ý của nam khách lại suýt nữa để cho hắn trọng thương khó đứng lên. Đầu gối cong dần dần biến thẳng, huyết thủy cùng chân nguyên dần dần bình phục, hắn đứng lên quan sát ánh mắt nam khách chờ công kích tiếp theo đang đến. Nam khách không khởi xướng lần công kích thứ hai, mà là nhìn về tay trái của hắn. Trần Trường Sinh tay phải nắm lấy đoàn kiếm, tay trái mang theo một thanh hoàng chỉ tán, đi ra lăng mộ, thanh tán này vẫn bị hắn nắm ở trong tay. Lúc trước ngón tay của nam khách không thể trực tiếp đâm trúng ngực của hắn, mà là đâm vào trên mặt tán. Tựa như rất nhiều tiểu cô nương, hai hàng lông mày của nam khách rất nhỏ, hơn nữa có chút đạm, lúc này nhìn hoàng chỉ tán trong tay của hắn, hai hàng lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ có chút bất ngờ. Nàng nghe hai thị nữ Họa Thúy cùng Ngưng Thu cẩn thận hồi báo về cuộc chiến cùng Trần Trường Sinh, biết thiếu niên nhân loại này có một chiếc tán cổ, tán này có chút cổ quái. Nhưng mà cho đến lúc trước một khắc kinh khủng sát ý cùng lực lượng ngưng trên ngón tay của nàng, đều bị thanh tán kia đón đỡ, nàng mới hiểu được nói cổ quái là cái gì. Nhưng chân chính làm cho nàng bất ngờ chính là Trần Trường Sinh lại không bị đánh bại, lại đứng lên. Mặc dù có chiếc tán cũ năng lực phòng ngự nằm ngoài tưởng tượng ngăn cách chính mình phần lớn lực lượng cũng tất nhiên rơi xuống trên người Trần Trường Sinh, hắn không phải Từ Hữu Dung, cũng không phải là yêu tộc công chúa tên là Lạc Lạc, cũng không có huyết mạch thiên phú đủ cường đại coi như là hoàn mỹ tẩy tùy, theo đạo lý cũng không có biện pháp thừa nhận tại sao hắn còn có thể đứng lên. Nàng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì một chút bất ngờ, không cách nào thay đổi đại thế. Tòa lăng mộ vĩ đại này, để cho nàng thừa kế, mà Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh đôi gian phu tất nhiên sẽ chết ở trong tay của nàng. Gia thức bộ của ngươi không đúng, nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, ở sau lưng nàng, thú triều trên thảo, góc truyện audio.com, nguyên như biển, âm ảnh trong bầu trời như màn đêm. Lúc nói những lời này, nàng khẽ nâng cằm, vẻ mặt hờ hững, rõ ràng so với Trần Trường Sinh thấp hơn không ít, lại trên cao nhìn xuống, rõ ràng so với Trần Trường Sinh tuổi tác còn nhỏ hơn, giọng nói giống như đang dạy dỗ học sinh của mình, rõ ràng chỉ là tiểu cô nương kiều tiểu thậm chí gầy yếu, nhưng tựa như một đại tông sư. Trần Trường Sinh biết nàng nói không sai. Gia thức bộ của hắn, đến từ tên gia thức tộc nhân ám sát Lạc Lạc dẫn dắt cùng với phát hiện ở đạo tàng, chỉ là một phiên bản đơn giản hóa bản, chính xác hơn gia thức bộ này vốn là vô số năm trước các bậc tiền bối đại năng của quốc giáo thử tiến hành mô phỏng. Nam khách không phải gia thức tộc nhân, nhưng nàng là hoàng tộc huyết thống cao quý nhất thuần khiết trong ma tộc, huyết mạch thiên phú làm cho nàng có thể nắm giữ gia thức bộ, hơn nữa còn là gia thức bộ hoàn mỹ tinh diệu. Hắn vừa rồi dùng gia thức bộ đối chiến với nàng, không thể không nói là chuyện rất ngu xuẩn. Nam khách sở dĩ nói những lời này, bởi vì đạo đảo Sơn Côn Quốc giáo học viện của Trần Trường Sinh có ý tứ hàm xúc huấn giới rất rõ ràng, điều này làm cho nàng không vui, nàng muốn cho hắn hiểu được đến tột cùng ai mới có tư cách dạy dỗ đối phương. Những nói xong lời này, mục đích của nàng đã đạt được, tự nhiên sẽ không nói nhiều lời nói nhảm. Thân ảnh của nàng chợt biến mất ở thạch đài, sau một khắc lần nữa xuất hiện tại trước người Trần Trường Sinh, vẫn một ngón tay đâm ra, vẫn đâm về mi tâm của hắn. Mấy chục ngày trước, ở trong vùng đất ẩm thấp bên ngoài thảo nguyên, Trần Trường Sinh nhìn nàng trên bờ nói nàng có bệnh, nói nàng là đấu kê nhãn, nói tùng quả khiếu trên mi tâm nàng bị thần hồn cường đại làm phát sinh vấn đề, như vậy hôm nay nàng sẽ để lại một lỗ máu trên mi tâm của hắn, xem hắn bên trong có vấn đề hay không, đồng thời cũng muốn nhìn xem ba con mắt cùng đấu kê nhãn rốt cuộc cái nào khó nhìn hơn. Nàng là ma tộc công chúa huyết mạch thiên phú kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, giận dỗi tự nhiên khó tránh khỏi, chỉ là công kích của nàng tuyệt đối không phải trò đùa, vô cùng kinh khủng. Lúc trước một chiêu thảm bại, Trần Trường Sinh đã xác thực biết rõ chính mình không thể nào nhanh hơn nàng, vô luận là thân pháp hay là tốc độ xuất kiếm, cho nên hắn không có cách nào cùng nàng tiến hành cướp đoạt tấn công, như vậy cũng chỉ có thể thủ. Trong lăng mộ gió rét đột nhiên tăng lên, phảng phất đi tới trời đông, vô số kiếm quang ở thân thể của hắn sáng lên, sau đó biến mất, phảng phất sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên ở chiếu sáng bông tuyết trong thôn xóm. Huyền xương hàn khí mượn kiếm thế lao ra, ở trước cửa chính lăng mộ, hóa ra mấy trăm mặt băng kính hình dáng cùng khuynh hướng vô cùng hòa hợp, mỗi một mặt gương cũng là kiếm ý của hắn. Chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, băng kính hóa thành vô số xương phiến bắn ra, ở không trung đen tối tạo thành một đạo tuyết cầu, sau đó vỡ vụn. Cơ hồ ở cùng thời khắc mấy chục mặt băng kính trước mắt hắn đồng thời vỡ vụn. Lăng mộ cửa chính nổi lên một trận tuyết, viên tuyết thực cứng, thậm chí mang theo vụn băng, gió rét càng thêm đột nhiên. Trong gió tuyết xuất hiện một đạo chỗ trống rõ ràng chí cực, cho dù ai nấy đều thấy được đó là kết quả một thân ảnh nhỏ gây tạo thành. Gió rét phát, góc truyện audio.com, vào trên mặt Trần Trường Sinh, làm cho lông mi không ngừng rung động, không cách nào tĩnh. Thân ảnh nam khách xuất hiện, vẫn là ngón tay nhỏ bé, vẫn đâm về mi tâm của hắn. Xôn xao một tiếng, tay trái Trần Trường Sinh mở hoàng chỉ tán, đoạn kiếm trong tay phải chém xuống, quốc giáo học viện chân kiếm. Đầu ngón tay của nam khách rơi vào trên mặt tán, tựa như một nhánh cây đâm vào trong tấm chăn ẩm ướt, phát ra một tiếng muộn hưởng rất nhỏ. Sau đó nàng phiêu nhiên trở lui, tránh được đạo kiếm thế tinh khiết chí cực kia, đứng dọc theo thạch đài, hai cánh ở tuyết sương đầy trời rơi xuống chậm rãi phiêu động. Ngón tay của nàng không phải nhánh cây, mà là một ngọn núi. Thân thể Trần Trường Sinh lần nữa bị đánh bay, nặng nề nện vào trên cửa đá của lăng mộ. Hắn đứng cách cửa đá rất gần, nhưng va chạm lại nặng hơn, thậm chí nước mưa cùng bông tuyết tích trên mặt đất cũng bị lần va chạm này chấn bay lên. Bụi mù tái khởi, hắn từ trên cửa đá lăng mộ trượt xuống mặt đất, lần này hắn dùng thời gian dài hơn, mới khó nhọc đứng dậy, lúc đó bụi mù đã tan biến rồi. Nhìn nam khách đứng dọc theo thạch đài, ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích dao động, nhưng có chút bất đắc dĩ. Ma tộc tiểu công chúa thật sự là quá cường đại, đã cường đại đến trình độ khủng bố. Vô luận số lượng chân nguyên cùng trình độ hùng hồn, hay là tu vi cảnh giới cùng với ý thức chiến đấu, cùng với lực lượng cùng tốc độ trụ cột nhất cũng là trọng yếu nhất, hắn cũng đều thua xa đối phương. Hôm nay hắn kiếm tâm thông minh, kiếm ý trong xanh phẳng lặng vô trần, có thể nói hoàn mỹ, như lúc trước hắn dùng kiếm chém ra băng kính. Nhưng mà kiếm ý có thể nói hoàn mỹ, ngưng tụ thành băng kính có thể nói hoàn mỹ, ở trước mặt ma tộc tiểu công chúa lại không chịu nổi một kích. Nàng là một ngọn núi lớn, lâm viên kiến trúc dù xa hoa như thế nào, tâm cảnh hòa hợp không kẽ hở đến đâu, thân thể cường đại đến mức nào, kiếm ý thanh lãnh đến đâu, cũng sẽ bị ngọn núi lớn này trực tiếp đập thành phấn vụn. Làm thế nào mới có thể chiến thắng nàng? Trừ phi hắn có huyết mạch thiên phú giống nàng, có số lượng chân nguyên giống nàng. Nhưng hắn không có, trong thân thể của hắn, đoạn mạch nhất định làm hắn khó sống quá 20 tuổi, cũng nhất định con đường tu hành cùng phương diện khác so với người tu hành bình thường khó khăn hơn rất nhiều, cho dù hắn đưa tới nhiều tinh quang hơn nữa, ở bên ngoài u phủ cất nhiều hồ nước hơn nữa, ở hoang nguyên hứng lấy cánh đồng tuyết dày hơn nữa, không sợ chết cuồng bạo thiêu đốt hơn nữa, vẫn không cách nào tạo ra đủ nhiều số lượng chân nguyên. Như vậy hắn chỉ có một loại phương pháp, đó chính là để cho kiếm của mình trở nên mạnh hơn. Tam thiên đạo tàng, tất cả kiếm pháp, là ở chỗ này để cho người đọc, sau đó tu hành, mặc dù đọc lao lào, cũng bất quá là tam thiên đạo tàng, tất cả kiếm pháp. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để cho kiếm trở nên mạnh mẽ, cùng kiếm pháp chiêu thức không liên quan, chỉ có thể để cho kiếm ý trở nên mạnh mẽ. Hoặc là nói, tìm được một đạo kiếm ý cường đại hơn. Đi đâu tìm ra kiếm ý cường đại như thế? Hết thảy đến đây, cuối cùng đã tới chung cuộc. Không, Trần Trường Sinh không cho là vậy, bởi vì hắn vốn chính là bởi vì một đạo kiếm ý, mới đi qua được thảo nguyên, đi tới lăng mộ nơi này. Những ngày qua, hắn một mực suy tư đạo, góc truyện audio.com, kiếm ý kia đưa mình tới đây đến tột cùng ý vị như thế nào, có phải đạo kiếm ý kia cần mình làm gì hay không, bây giờ nhìn lại phán đoán này chưa chắc là sai, nhưng ít ra ở giờ khắc này, không phải là đạo kiếm ý kia cần hắn, mà là hắn cần đạo kiếm ý kia. Đạo kiếm ý kia ở trong lăng mộ này, bởi vì nguyên nhân nào đó mà ẩn nặc. Đạo kiếm ý kia nhất định đang đợi hắn. Hoàng hôn trong nhật bất lạc thảo nguyên thật là u ám, thiên không nơi xa bị đạo âm ảnh kinh khủng kia che đậy, trên thảo nguyên như thú triều giống biển cả tỏa ra mùi vị âm lãnh, huyết tinh không ngừng hướng không trung thổi đi, không biết có phải là bởi vì chút ít duyên cớ này hay không, bầu trời trên lăng mộ dần dần tụ tập rất nhiều âm vân, không khí cũng trở nên ướt lạnh. Không có chút dấu hiệu nào, một cơn mưa lạnh rơi xuống, làm ướt cự thạch trong lăng mộ, đem nhan sắc của thế giới u ám hơn đôi chút. Từ Hữu Dung đắp vải rách tựa vào trong góc bên cạnh lăng mộ cửa chính, không lo bị trận mưa này chạm tới. Trần Trường Sinh chống Hoàng Chỉ Tán đứng ở trong mưa, nhìn nam khách dọc theo thạch đài, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên, không phải bởi vì nam khách phát ra quang minh, không phải bởi vì hắn nghĩ tới điều gì, mà bởi vì tầm mắt của hắn lướt qua nam khách rơi vào sâu trong thảo nguyên xa xôi, thấy được đạo cầu vồng. Đạo cầu vồng kia thật ra thì phải nói là quang cầu vồng, bởi vì không có nhan sắc bảy màu, chẳng qua chỉ có màu trắng chói mắt. Ánh sáng trong ánh mắt hắn chính là bóng dáng của quang cầu vồng. Hoàng Chỉ Tán trong tay của hắn khẽ rung động, đạo quang cầu vồng kia bắt nguồn từ hướng tây bắc cách hơn 10 dặm. Nơi đó thảo nguyên không có trời mưa, dưới cỏ dại khắp nơi là bến nước giống như một mảnh biển. Nơi đó có một gốc cỏ dại đột nhiên vỡ vụn. Trong bụi cỏ mặt nước bình tĩnh trong như gương cũng đột nhiên vỡ vụn. Cỏ vỡ thành mảnh, nước vỡ thành văn, đường vân này cùng hoa văn thường gặp trên thân kiếm rất giống nhau. Cách chương